Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 25 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài ý kiến của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế, tu sĩ dòng Đa Minh, về những chờ đợi của giáo dân nơi Linh Mục. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Hồi giáo Bảo thủ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù chỉ thu được 2.5% số phiếu cử tri trong kỳ bầu cử quốc hội vừa qua, nhưng đã lên tiếng kêu gọi dân chúng tham gia cuộc biểu tình vĩ đại vào ngày Chủ nhật tại Istanbul để phản đối chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đảng Bảo thủ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, dù không có ghế nào trong quốc hội, nhưng có khả năng vận động số đông người Hồi giáo và coi Đức Giáo Hoàng là kẻ thù của Hồi giáo. Những người lãnh đạo của đảng này đưa ra lời tuyên bố có vẻ dọa nạt rằng sẽ có 1 triệu người tham gia biểu tình vào ngày Chủ nhật. Tuần qua, đảng đã tổ chức một vài cuộc biểu tình nhỏ tại một số nơi ở Istanbul. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đảng này cho biết đảng sẽ không tổ chức cuộc biểu tình nào tại Istanbul trong ngày Đức Giáo Hoàng có mặt tại đây, để gặp Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Thực ra, đây không phải là thiện chí của đảng, mà là lệnh của chính phủ quy định, nếu có cuộc biểu tình thì phải tổ chức ở nơi xa chỗ Đức Giáo Hoàng hiện diện. Trong khi đó, các nguồn tin quốc tế xác nhận là một nhóm người biểu tình độ 120 người đã chiếm cứ địa điểm Hagia Sophia, mà theo dữ liệu Đức Giáo Hoàng sẽ đến để viếng thăm. Hiện nay, địa điểm Hagia Sophia là một bảo tàng viện, nhưng nguyên thủy là một vương cung thánh đường của Kitô giáo. Theo lịch sử, thánh đường này được xây vào năm 537, dưới thời đại đế Justiniano của Byzantine. Vào năm 1453, dưới thời của vua Hồi giáo Ottoman Sultan Mehmed Đệ Nhị, cai trị Thổ Nhĩ Kỳ, vương cung thánh đường của Kitô giáo biến thành đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ biến thành viện bảo tàng. Các người Hồi giáo sợ Đức Giáo Hoàng đến cầu nguyện tại đây. Tưởng cũng nên nhắc lại là cả thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ lẫn thị trưởng thành phố Istanbul sẽ không gặp Đức Giáo Hoàng. Đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ đang sắp có cuộc bầu cử, nên các chính trị gia không mấy người muốn có hình xuất hiện cùng với Đức Giáo Hoàng, vì cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đa số là người Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bộ trưởng Ngoại giao và ông Bộ trưởng Tôn giáo. Đó là những viên chức cao cấp nhất của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. Được biết, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến Thổ Nhĩ Kỳ là một biến cố được thế giới chú ý. Tuần báo Time của Hoa Kỳ đã ra số báo với chủ đề đặc biệt, Giáo Hoàng đối diện với Hồi giáo. Trong khi đó, chỉ còn vài ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai người cải đạo từ Hồi giáo sang Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đem ra xử về tội chế giễu quốc hồn quốc túy Thổ Nhĩ Kỳ và kích động hận thù chống lại Hồi giáo. Theo hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Năm vừa qua 23 tháng 11, hai anh Hakan Tastan, 37 tuổi, và Turan Topan, 46 tuổi, đã bị đưa ra tòa xử vì tội cố gắng thuyết phục những người Hồi giáo tại địa phương từ bỏ Hồi giáo để gia nhập đạo Công giáo. Theo Điều 301 của Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, những ai nói xấu đạo Hồi thì được kể là chế giễu quốc hồn quốc túy của Thổ Nhĩ Kỳ, và thuyết phục người khác bỏ đạo Hồi là gây hận thù tôn giáo. Nếu bị kết án, hai anh có thể bị phạt 9 năm tù giam. Khoản luật vô lý này đã đưa ra tòa nhiều người, ngay cả những người rất nổi tiếng, như nhà văn Orhan Pamuk, người vừa được đoạt giải Nobel Văn chương vào năm 2006. Một trong những vấn đề nhạy cảm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lần này là tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Liban, nửa triệu người Liban tham dự thánh lễ an táng ông Pierre Gemayel. Hơn nửa triệu người dân Liban, trong đoàn người dài đến 6 cây số, đã tràn ngập thành phố thủ đô Liban để lưu luyến tiễn đưa ông Pierre Gemayel đến nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương của ông. Thánh lễ an táng đã do Đức Hồng Y Sphere, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo, nghi lễ Maronit chủ sự, cùng với hàng trăm linh mục Công giáo, nghi lễ Maronit và Latin. Trong thánh lễ, cũng có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Elias Ade, đại diện cho Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp, Ignatius Đệ Lục Hasim. Các đại diện chính quyền cũng tham dự đông đảo, trừ ra Tổng thống Emin Lahu, là một người rất thân Syria. Đức Tổng giám mục Elias Ade đã được mời đọc phúc âm, và sau đó Đức Hồng Y Sphere giảng trong thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y, sau khi đề cao gương sống chứng nhân của ông Pierre Gemayel, Bộ trưởng Bộ Kỹ nghệ Liban, mà Đức Hồng Y gọi là một trong những vị tử đạo của Liban, đã nhấn mạnh đến nhu cầu hòa giải dân tộc, tha thứ và vươn lên khỏi những trang lịch sử đen tối của đất nước. Việc nhấn mạnh đến sự hòa giải và hòa hợp dân tộc của Đức Hồng Y Sphere không phải là dư thừa, vì ngay trong thánh lễ an táng cũng đã xảy ra những vụ ẩu đả giữa người Kitô giáo Liban và người Hồi giáo. Các ủng hộ viên của phong trào bài Syria, mà đa số là người Kitô hữu, do Saad Hariri, con trai cố thủ tướng Rafik Hariri cầm đầu, đã đánh nhau với nhóm Hồi giáo Hezbollah. Quân đội đã phải dùng xe tăng để can thiệp. Được biết, ông Gemayel năm nay mới 34 tuổi, và người cận vệ của ông đã bị giết hôm ngày 21 tháng 11, khi xe của ông đang di chuyển trong khu vực của người Kitô giáo tại thủ đô Beirut. Một chiếc xe hơi đã tông vào xe của ông. Các nhân chứng cho biết, ít nhất 3 tên sát thủ đã nhảy ra khỏi xe và ria hàng loạt đạn vào chiếc xe của ông. Súng của những kẻ sát nhân đều có gắn ống hãm thanh. Những kẻ sát nhân đã kê sát súng vào các cửa sổ xe để nổ súng. Ông Gemayel lúc đó đang lái xe, và người bảo vệ ngồi ở ghế sau đều chết tại chỗ. Ngay ngày hôm sau, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cực lực lên án hành vi sát nhân dã man này. Phần Đức Hồng Y Sphere, ngài bày tỏ hy vọng là sự thật về các vụ ám sát chính trị tại Liban sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng, và bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò của tòa án quốc tế. Cha Joseph Abu Ghazale, chánh sứ nhà thờ Thánh An Tôn, nơi chỉ cách chỗ xảy ra vụ ám sát không đến 50 thước, đã cho biết như sau. Ông Pierre đã ở đây, trong nhà thờ này, cách đây 6 tháng, và đã nghe bài giảng của tôi về các thánh tử đạo và cuộc sống của các ngài sau cái chết. Anh Pierre đã tin và đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Anh tiêu biểu cho ước vọng của thanh niên Liban, và lòng nhiệt thành đối với đất nước của thanh niên Liban giờ đây chỉ có thể tăng lên, chứ không thể giảm sút được.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài ý kiến của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế, tu sĩ dòng Đa Minh, về những chờ đợi của giáo dân nơi Linh Mục, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giáo dân Việt Nam rất quý trọng linh mục. Lòng quý trọng này vừa là một lợi điểm, lại vừa là một nguy cơ. Là lợi điểm vì giúp cho linh mục cảm thấy mình cần thiết và có ích. Từ chỗ này, linh mục cũng cảm thấy ít bị cô đơn. Là nguy cơ vì lòng quý trọng ấy có thể làm cớ cho linh mục ỷ y mà tôn mình lên, coi thường thiên hạ, cho mình có quyền ăn trên ngồi trước. Vì thế, lòng quý trọng này nên được coi là một ơn riêng Chúa dành cho hàng ngũ linh mục Việt Nam, để nhờ đó các vị được an vui và phấn khởi trong chức vụ. Vậy, với lòng quý trọng này, giáo dân chờ đợi gì nơi linh mục? Thứ nhất, giáo dân mong ước linh mục là người của Chúa. Từ xưa và bây giờ cũng thế, giáo dân được nghe nói linh mục là một Đức Kitô khác, nhất là trong các ngày lễ mở tay, bây giờ gọi là lễ tạ ơn sau ngày chịu chức. Chức linh mục được đề cao và đưa lên đến tận tầng mây. Do sự đề cao quá đáng quyền chức này mà linh mục cũng dễ bị cám dỗ tôn mình lên, nhất là trong ngày chịu chức, khi người ta đến xin phép lành đầu tay hay ngỏ lời chúc mừng. Cử chỉ này có thể làm cho tân linh mục xúc động và tăng thêm lòng tạ ơn Thiên Chúa. Có lẽ vì coi linh mục như một Đức Kitô khác, nên người ta mới có những cử chỉ như thế. Và qua đó, linh mục phải hiểu rằng, giáo dân muốn linh mục là người của Chúa Giêsu và đồng hóa với người về lòng nhân ái và tinh thần phục vụ. Trong cuộc đời truyền đạo, Chúa Giêsu luôn gần gũi tiếp xúc với người ta và tìm cách làm ơn cho họ. Giáo dân cũng chờ đợi nơi linh mục đức tính này là dễ gặp, dễ nhờ. Vì đức tính này mà linh mục được định nghĩa rất sâu sắc và tham thúy là con người được ăn hay bị ăn. Nhiều linh mục ngày nay dành nhiều thời giờ cho mình mà ít cho giáo dân. Có linh mục làm lễ sáng xong là rút lui lên lầu suốt ngày sống với máy vi tính và các thứ máy móc khác, hoặc đi vắng không mấy khi có mặt ở nhà. Mọi việc giao cho văn phòng giáo xứ, khiến cho giáo dân nhiều người cần gặp mà không gặp được. Lại có những cha tuy gặp được, nhưng giáo dân rất sợ vì tính lạnh lùng và hay bặn gắt của cha. Bởi vậy, điều giáo dân đợi chờ nơi linh mục là họa lại hình ảnh Chúa Giêsu trong cách hành xử, nói năng và tiếp xúc. Điểm thứ hai, giáo dân mong ước linh mục thi hành đúng chức năng. Việc chính yếu của linh mục là rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích, giáo dục đức tin và lo phần rỗi cho các tín hữu. Những việc này phải làm trước rồi mới đến những việc khác như xây cất, mở mang cơ sở, hoạt động xã hội, phát triển dân sinh, vân vân. Ở Việt Nam, cha sở có một vị trí xã hội tốt, nói thì dân dễ nghe, và người ta cũng hay nhờ thế cha sở để làm công kia việc nọ. Vì thế, cha sở cũng dễ bị cám dỗ trở thành một nhân vật ngoài đời, để có thể ăn nói với người ta. Điều này có thể đưa linh mục đi ra khỏi phạm vi chức vụ chính thức của mình. Linh mục không phải là quan. Vậy, phải đề phòng tính tự nhiên thích làm quan của mình, và hãy luôn nhớ rằng, linh mục chính yếu là người phục vụ lời Chúa và tin mừng của người. Cần phải theo một bậc thang giá trị trong việc dành ưu tiên cho những gì thuộc bổn phận linh mục. Bổn phận đó là làm lễ, giải tội, giảng thuyết, đi kẻ liệt, thăm viếng người nghèo khó, ốm đau và bệnh tật. Một linh mục nếu làm đầy đủ bổn phận của mình thì chẳng còn thời giờ rảnh rỗi bao nhiêu. Mà nếu có rảnh rỗi thì cũng nên dành thời giờ để học hành, đọc sách vở thêm. Làm linh mục rồi nhưng vẫn còn phải học, ít là học cho biết viết bài giảng và giảng thế nào cho người ta nghe được. Soạn và viết bài giảng là một trong những hy sinh hãm mình của linh mục bên cạnh việc giải tội và đi kẻ liệt. Thường sau khi làm linh mục rồi, ít ai còn thích hay tiếp tục làm việc tinh thần. Vì vậy, điều giáo dân đợi chờ nơi linh mục là lo cho có thời giờ để làm việc tinh thần mỗi ngày, ít là để soạn bài giảng, không dài quá, không chạy theo thời sự mà chú trọng vào ý nghĩa lời Chúa, không khuyên lơn hời hợt mà mở lối cho những áp dụng thiết thực, cũng không chiều theo thị hiếu của người nghe mà chú tâm vào việc giáo dục đức tin và đem lại cho người ta một cái gì đó có chất lượng. Muốn vậy, phải tiếp tục học và tìm tòi suy nghĩ. Điểm thứ ba, giáo dân muốn linh mục có tác phong đích đáng. Giáo dân muốn linh mục có tác phong đích đáng trong cách ăn mặc, nói năng và cư xử. Ngày nay linh mục thường ăn mặc như người đời. Ăn mặc như người ta, có cái lợi là dễ hòa đồng, thoải mái. Nhưng có cái bất lợi là có thể làm cho linh mục quên danh tánh của mình mà không còn giữ gìn hay ít giữ gìn trong lời ăn tiếng nói, trong cách ăn mặc và cư xử với người ta nữa. Tất nhiên, cái áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu phải làm cho cái áo của mình có vẻ gì là tu chứ. Vì vậy, tuy ăn mặc như người đời, nhưng linh mục vẫn phải giữ cho mình cái cốt cách là linh mục. Cốt cách đó phải là ăn mặc đơn sơ, xứng đáng với con người được học hành, có chữ nghĩa và có văn hóa, không chạy chuốt quá đáng mà cũng không lôi thôi sười sỉnh trong cách ăn mặc, bừa bãi trong lối nói năng. Nhiều giáo dân lấy làm ái ngại cho những linh mục quần áo lượm thượm, đầu tóc bù xù, nói năng bừa bãi. Mới đây có dư luận cho rằng, nhiều linh mục trẻ sau năm 1975 thiếu nhân bản trong cách hành xử. Dư luận này đáng cho các linh mục lưu ý vì có liên quan đến ảnh hưởng và uy tín của các vị trong vấn đề làm chứng cho Chúa và cho đạo. Điểm thứ tư, giáo dân muốn linh mục thận trọng trong vấn đề vật chất. Vật chất ở đây là tiền bạc, của cải, đất đai, nhà ở, đồ dùng cá nhân. Các linh mục phần đông không để ý đến vấn đề này bao nhiêu, nhưng giáo dân rất để ý. Người ta vẫn thích những linh mục nào không lo làm giàu hay tìm kiếm cho mình hoặc cho bà con họ hàng mình của cải vật chất. Họ còn nể trọng những linh mục sống đơn sơ giản dị, không xa hoa trong cách ăn mặc và biết sử dụng tiền bạc một cách đích đáng. Linh mục là người đã chọn theo Chúa chứ không theo đời. Nói chung, giáo dân còn đợi chờ linh mục nhiều lắm. Nhưng đại khái trên đây là những điều chờ đợi chính yếu, và có thể tóm tắt là nếu hỏi giáo dân đợi chờ gì nơi linh mục, chúng ta có thể trả lời rằng, giáo dân đợi chờ chúng ta trở thành người của Chúa, lo làm nên những công việc thuộc đứng bậc mình, ăn ở cho đúng với chức vụ của mình, thận trọng trong việc sử dụng của cải vật chất. Làm được bấy nhiêu thì kể là linh mục đã đáp ứng được những đòi hỏi chính yếu của giáo dân rồi vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của linh mục Andre Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh về những mong ước của giáo dân đối với linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kết quả của hội nghị APEC đang được báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền ầm ĩ. Bên ngoài, lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra lịch sự, tốt bụng, cởi mở, hết lòng với bạn bè năm châu bốn biển và giới truyền thông quốc tế. Nhưng bên trong, lấy lý do bảo đảm an ninh cho hội nghị APEC, nhà nước Việt Nam đã hành xử một cách man rợ với chính đồng bào ruột thịt của mình, cụ thể là những người dân khiếu kiện và những người đấu tranh cho dân chủ. Trên đây là ghi nhận của nhà văn Hoàng Tiến trong một bài viết cách đây hai hôm. Theo ông, một tháng trước khi hội nghị khai mạc, những người dân oan khiếu kiện từ các tỉnh khắp đất nước thường tụ tập hàng trăm người ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tại đây, vốn có trụ sở tiếp dân của giới lãnh đạo Việt Nam. Những người dân này thường nằm trên đất của vườn hoa hay trên vỉa hè thành phố hoặc khu nhà vệ sinh công cộng sau tượng Lý Tự Trọng bên Hồ Tây. Trước và trong hội nghị APEC, họ đã bị xe công an đến hốt đi như hốt rác và đưa sang nhà giam Đông Anh bên kia sông Hồng. Họ bị nhốt ở đó trong suốt thời gian hội nghị. Riêng những người đấu tranh cho dân chủ và bất đồng chính kiến, mặc dù đã tỏ rõ thái độ ủng hộ việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là WTO, cũng như đăng cai tổ chức APEC, vẫn bị công an đến đóng chốt gác trước cửa nhà mình suốt thời gian hội nghị. Công an đặt một cái bàn, kê một số ghế ngồi canh suốt ngày đêm. Họ ngăn cản không cho người nước ngoài hoặc các phóng viên nước ngoài đến gặp các nhà dân chủ. Có những bản cấm đặt từ đầu phố, cuối ngõ với nội dung như sau. Khu vực nguy hiểm, cấm vào. Hay khu vực cấm quay phim chụp ảnh. Những tấm bản này lại được viết bằng Anh ngữ. Người nước ngoài còn đắn đo suy nghĩ, liền bị công an mặc sắc phục đến đuổi đi. Nhà văn Hoàng Tiến kể lại trường hợp cá nhân của mình như sau. Viên sĩ quan an ninh phụ trách chốt gác dưới chân cầu thang nhà tôi. Anh ta được giao toàn quyền xử lý các việc ở đây. Anh cấm tôi không được xuống dưới nhà, không được đi đâu. Anh ta nói là làm theo lệnh của cấp trên. Chỉ có lệnh miệng, chứ không có giấy tờ gì cả. Những người có liên hệ với nhà văn cũng bị lây. Chẳng hạn, con dâu ông đến thăm cũng không được vào nhà. Con trai ông muốn đi tập thể dục và ăn sáng cũng không được phép. Bạn bè của ông đến thăm thì bị ngăn chặn đã đành, mà bạn bè của con ông cũng không được phép. Đối xử với người dân như thế không chỉ là vi phạm quyền dân sự và nhân quyền, mà còn là một hành động vô giáo dục. Một mặt thì đối xử với người dân một cách vô giáo dục, mặt khác thì lại ra chỉ thị học tập để sống đạo đức. Ngày 7 tháng 11 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra chỉ thị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị cho biết sẽ mở một chiến dịch noi gương Hồ Chí Minh để sống đạo đức kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2007 đến ngày 3 tháng 2 năm 2011. Vài tháng trước khi chấm dứt nhiệm kỳ đảng khóa 10. Chúng ta hãy lắng nghe Bộ Chính trị dạy dỗ như sau. Mục đích cuộc vận động là làm cho toàn đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần phải tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tập trung vào các phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thật ra chỉ thị trên đây chẳng có gì là mới mẻ cả. Người đã từng mượn tên một người khác để viết tiểu sử và tự đề cao mình là người khiêm tốn và đạo đức, cũng đã ra chỉ thị kêu gọi sống đạo đức. Hồi đó, chỉ khi Cộng sản lên nắm chính quyền ở ngoài Bắc được 7 năm, người ta cũng đã thấy đầy đủ các thứ tệ nạn như quan liêu, tham ô, lãng phí. Nếu không thì có lẽ ông Hồ Chí Minh cũng chẳng cần phải hô hào chống lại các thứ tệ nạn ấy. Từ đó cho đến nay, xuyên suốt 54 năm qua, các tệ nạn ấy đã không thuyên giảm, mà ngày càng trở nên trầm trọng để rồi biến thành quốc nạn. Con người mới xã hội chủ nghĩa mà ông Hồ Chí Minh đã đẻ ra và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tốn bao nhiêu xương máu của đồng bào Việt Nam để hình thành trong suốt 54 năm qua là ai thì ngày nay mọi người đã rõ. Vậy mà chỉ thị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hô hào không chút ngượng ngùng. Làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc nguồn gốc nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội ta. 54 năm qua, kể từ khi ông Hồ Chí Minh viết bài cảnh giác về tham ô lãng phí quan liêu cho đến nay, nhân cách của người Cộng sản đã không được nâng cao mà ngày càng tồi tệ hơn, thì chắc chắn những thói hư tật xấu ấy không chỉ là tệ nạn hay hiện tượng mà là bản chất của một thứ chủ nghĩa mà ngay từ năm 1937, một vị giáo hoàng của Giáo hội Công giáo đã không ngần ngại điểm mặt là xấu xa đồi bại từ bản chất. Chúa Giêsu đã nói, xem quả thì biết cây, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì chỉ có thể sinh trái xấu mà thôi. Cây xấu thì đương nhiên phải chặt bỏ và đốt đi. Trong một bài thuyết trình mới đây, giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, người được xem là người rất am tường về các vấn đề Việt Nam hiện nay, đã đưa ra giải pháp. Cần phải thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam là điều vô cùng hệ trọng. Đây không chỉ là giải pháp chính trị mà còn là một đòi hỏi của đạo đức. Muốn sống có đạo đức, cần phải từ bỏ những gì từ bản chất là đồi bại xấu xa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zamponini. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zamponini về đề tài bốn hướng đối thoại của phong trào Focolare. Cô Franca Zamponini đã đặt ra câu hỏi như sau. Nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong thế giới của các tôn giáo, ở bên trong lẫn bên ngoài Kitô giáo, và làm lung lay cả thế giới trần tục. Phong trào Focolare của chị tự đặt mình vào vị thế nào đối với các thế giới ấy, và đã đưa ra những giải pháp nào cho các vấn đề đó? Và chị Chiara Lubich trả lời như sau. Để chuyển từ các vấn đề của một thành phố nhỏ như Trento sang các vấn đề lớn của thế giới, không cần phải đi hia bảy dặm mới làm được, vì ở đâu người ta cũng nhìn sự việc theo một cách thức giống nhau. Có thể là qua nhiều năm, sự cống hiến của chúng tôi phải thay đổi cả về trọng lượng lẫn tầm mức, nhưng cái nhiệt tình thúc đẩy chúng tôi từ những ngày đầu, mục tiêu riêng của phong trào đã và đang và sẽ mãi mãi vẫn là góp phần thực hiện di chúc của Chúa Giêsu: Lạy Cha, xin cho mọi người trở nên một. Chúng tôi sống là vì mục tiêu đó. Dù có thể như thế là đã nhắm quá cao, nhưng đó chính là ước nguyện của Chúa Giêsu, ước nguyện sau cùng của Ngài, và chúng tôi muốn lấy đó làm ước nguyện của mình. Chính Chúa Giêsu đã gieo ước nguyện ấy vào tâm hồn chúng tôi. Thế nhưng thực hiện di chúc của Chúa Giêsu, xây dựng sự hiệp nhất, có liên quan gì đến các vấn đề hiện nay không? Theo tôi, vấn đề lớn nhất thực sự là vấn đề của mọi người, chính là được hiệp nhất và yêu thương. Nếu không có tình thương, thì chất xi măng nối kết các cá nhân, các nhóm, các quốc gia với nhau lại sẽ vỡ ra. Và như thế là xuất hiện chiến tranh, đối kháng, đau khổ, những bộ mặt của tình trạng thiếu hiệp nhất. Tuy nhiên,
làm thế nào để xây dựng sự hiệp nhất? Đức Phaolô Đệ Lục cho biết phải có một dụng cụ tối cần, như phong trào Focolare ngay từ đầu đã chấp nhận, theo hướng đi riêng của mình, đó là đối thoại. Thật thế chúng tôi đã mở màn và tiếp tục phát triển bốn hướng đối thoại, tùy theo người đối thoại với chúng tôi là ai trong các môi trường. Trong thế giới Công giáo, chúng tôi đối thoại để góp phần kiện toàn một nét điển hình của Hội Thánh, là Hội Thánh duy nhất. Trong thế giới Kitô giáo, chúng tôi đối thoại để góp phần thống nhất các giáo hội Kitô. Trong thế giới của các tôn giáo khác, chúng tôi đối thoại để nhờ hiểu biết sâu xa hơn và nhờ quý trọng nhau, chúng tôi có thể làm cho mọi người biết Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô và làm chứng về Ngài. Và trong thế giới trần tục, chúng tôi cộng tác với những người thiện chí để tạo ra hay củng cố hay mở rộng tình huynh đệ bốn phương. Đó là bốn hướng đối thoại trong phong trào Focolare: đối thoại giữa những người Công giáo, đối thoại giữa những người Kitô, đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác và đối thoại với những người thiện chí. Câu hỏi kế tiếp chị Franca Zambonini đặt ra là: phong trào Focolare sống tinh thần đại kết thế nào? Phong trào có liên hệ gì với hội viên của các hội thánh khác hay không? Và chị Kara Lubick trả lời như sau: tinh thần đại kết được phong trào Focolare thực hành như một phương thế để gây ý thức và đào tạo người Công giáo cho chương trình hiệp nhất các người Kitô, cũng như hiệp thông huynh đệ với mọi Kitô hữu thuộc các hội thánh khác. Hiện nay có 36.000 người thuộc 220 hội thánh đã chọn linh đạo của chúng tôi làm của mình. Nhiều người trong số đó đã tham gia vào đời sống và các hoạt động của phong trào Focolare. Và vấn đề được đặt ra tiếp như sau: làm sao các đại biểu của các tín phái khác lại tỏ ra sẵn sàng và niềm nở đối với chị như vậy? Và chị Kara Lubick trả lời: tôi xin giải thích bằng cách kể lại cảm nghĩ của một bạn trẻ tình cờ đến dự một buổi họp của thế hệ mới. Cậu ấy viết như sau: Thiên Chúa là tình yêu, và các bạn đã chỉ cho tôi thấy Người. Khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa với mình hiệp nhất với nhau, cậu đã cảm nhận như đang có một ai đó hiện diện giữa họ. Thiên Chúa là tình yêu đang có mặt ở giữa họ. Chính nhờ hiệp nhất mà chúng tôi đã thâm nhập vào được các hội thánh và các tín phái khác nhau. Đối với các tín đồ các hội thánh khác, có rất nhiều khả năng hiệp nhất. Chúng tôi có cùng phép rửa, tin vào cùng một tin mừng, cùng một Chúa Kitô, cùng một Chúa Thánh Thần như họ. Tất cả những điều này, linh đạo chúng tôi đều đề cao. Phía họ cũng muốn thực hành giới răn mới, và chúng tôi đã cùng với họ thực hành giới răn mới ấy, giới răn tình yêu. Thế là Chúa Giêsu đến hiện diện giữa chúng tôi một cách nào đó. Chúng tôi có thể cùng nhau làm chứng như vậy. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy tháng qua, chúng ta đã nghe lời Mẹ Maria nhắn gửi các tín hữu Kitô toàn thế giới, cũng như nhiều thành phần dân chúa và xã hội. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ các nhà truyền giáo thế giới, những người đã lắng nghe tiếng Chúa mời gọi ra đi rao giảng tin mừng yêu thương cứu độ cho muôn dân. Công tác rao truyền tin mừng trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết trong chính các xã hội Kitô Tây Âu, nơi Kitô hữu đã và đang đánh mất đi niềm tin của mình nơi Thiên Chúa, và càng ngày càng muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tâm lòng và cuộc sống. Con yêu, tình yêu của con trong sạch và quảng đại lắm. Thiên Chúa rất hài lòng, mẹ và cả thiên đàng sung sướng, nhận thấy con tỏ ra là người em xứng đáng của Chúa Giêsu. Con, ngay từ khi còn niên thiếu, con đã nhận ra tiếng gọi tha thiết của Chúa kêu mời con tham gia vào công cuộc truyền giáo, mang hạt giống phúc âm tung gieo vào khắp nơi trên thế giới. Tiếng gọi tha thiết của Chúa đã được con đáp lại với tất cả tình yêu mến quả cảm. Con đã không ngại từ mình, từ mọi quyến rũ trần gian để theo Chúa Giêsu nghèo nàn, khước từ mọi ham muốn tự nhiên, dù được phép để chỉ say mê một mình Chúa Giêsu để kiếm cho Ngài rất nhiều bạn thân là các linh hồn. Con là Giêsu thứ hai của mẹ, con là Kitô thứ hai của Thiên Chúa Cha Chí Thánh, con là phúc âm sống động của Chúa Kitô. Con là sứ giả tình thương của Thiên Chúa, được sai đi mang tin mừng cho muôn dân. Con, Thiên Chúa yêu dấu con lắm. Ngài âu yếm ghi nhận mọi bước đi của con trên cánh đồng truyền giáo đầy gian nan. Ngài ghi nhận từng giọt máu hy sinh của tâm hồn hay thân xác con đã phải nhỏ ra vì sức tấn công ác liệt của thần dữ kiêu căng là kẻ thù của các linh hồn. Ngài ghi nhận từng giọt mồ hôi lao nhọc hòa lẫn nước mắt ưu sầu của con. Ngài ghi nhận từng giây phút gian khổ của con trên các nẻo đường hoang vu, hiểm trở và gai góc. Còn cuộc đời truyền giáo của con còn gian nan gấp ngàn vạn lần theo tưởng tượng trí óc con có thể hình dung ra được, khi mà con còn ngồi trên ghế trường thụ luyện. Bây giờ thì con đã nếm ít nhiều những cực nhọc, khó khăn, những đau đớn, khổ sở của nhà truyền giáo rồi. Những cay cực của con, dầu có chồng chất đến đâu, cũng chưa đè nặng trên người con bằng những đau khổ ê chề của Chúa Giêsu. Một Thiên Chúa là người, nhưng Ngài đã chịu rất nhiều nhục nhã, đau cực đè trên Ngài. Con hãy nhìn ngắm Thầy Chí Thánh của con. Mỗi khi thấy mình mỏi gối chùn chân, con hãy nhìn Chúa Giêsu, người anh cả yêu dấu, đã chịu nhiều đau khổ hơn để mưu phần rỗi cho các linh hồn bất tử. Mỗi khi thấy công việc đổ vỡ, mặc dầu đã dày công cố gắng giữa những cực nhọc, vất vả, nguy hiểm, con hãy nhìn lên Chúa Giêsu, người anh cả của con, đã ra đi theo ý Đức Chúa Cha để khôi phục thế gian, nhưng cho đến chết, Ngài đã nhìn thấy kết quả gì? Con hãy kiên nhẫn, can đảm tung gieo hạt giống phúc âm, nhưng phó thác cho Thiên Chúa toàn năng, việc làm nảy nở phong phú. Con đừng áy náy, lo lắng cho sự thất bại đe dọa con. Con yêu, để theo gót đồng bạn, con ra đi với hai bàn tay không, chỉ ôm ấp trong lòng một tình yêu nồng thắm đối với Chúa Giêsu và các linh hồn. Chỉ có thế, nhưng kẻ thù luôn luôn âm mưu bách hại con bằng tất cả bánh lưới xảo quyệt, bằng tất cả khí giới sắc bén và độc hiểm. Người ta còn tìm con như tìm một quân thù nguy hiểm để tàn sát, thanh trừng. Con ra đi với sự nghèo túng, đơn lẻ giữa trăm ngàn khó khăn, để mang mỗi một ngọn đèn đức tin đi soi sáng cho các linh hồn trong đêm tối. Nhưng có khi, con đã không được đón mời, lại còn bị ruồng rẫy, tẩy trừ một cách gắt gao, ghê sợ, bằng bất cứ mánh khóe xảo trá nào. Con ra đi tới hang cùng ngõ hẻm của trần gian, chịu đựng mọi thiếu thốn, mong tìm gặp các linh hồn thiện chí, biết đón nhận chân lý bất diệt. Nhưng có khi, con chỉ gặp những kẻ thù nhiều hơn là bạn tốt. Con ra đi xa quê hương, tới phương trời xa lạ, sống lẻ loi hưu quạnh. Có khi ở giữa dân nghèo man rợ, chưa biết gì là văn minh, là nhân đạo, để chịu muôn vàn khổ cực, thiếu tình thân, thiếu thốn tiện nghi cần thiết. Phải hy sinh cả những nhu cầu thiết yếu nhất của mức sống thường nhật từ thời thơ ấu tới nay, con vui lòng chịu cả để chỉ mong các linh hồn bạn thân của con hiểu biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài, đồng thời đem sự hiểu biết, kiến thức đến cho họ. Nhưng chính những người được con yêu dấu với tất cả tình yêu thương quảng đại ấy, có khi cũng chẳng thông cảm, lại còn lấy lòng thù oán đáp lại sự yêu đương chân thành của con. Con ra đi, dứt lìa gia đình sâu đậm, hy sinh mọi luyến nhớ chính đáng để mang tình yêu trọn vẹn cho những người con thân yêu của Thiên Chúa trên khắp thế giới bao la. Nhưng nhiều khi con đã gặp nhiều cay đắng hơn an ủi. Con ra đi với tất cả thiện chí hòa bình, nhưng trần gian tiễn đưa con bằng tất cả những oán thù căm giận. con yêu, con và đồng bạn đã phải chịu trăm ngàn đau khổ vì các linh hồn bị thần dữ điều khiển, cộng tác với chúng để bách hại các con bằng tất cả mưu mô thâm độc nhất của hỏa ngục. Mưu mô bách hại này có thể lộ liễu với đầy vẻ hung ác, nhưng cũng có khi mơn trớn vô ngủ, làm tê liệt sức hoạt động của con một cách nham hiểm. Con, giáo hội được vinh dự vì máu của con và đồng bạn đã chan hòa trên khắp thế giới, đâu đâu cũng được nhuộm máu hy sinh tuẫn đạo của các vị truyền giáo như con. Thiên Chúa được vinh danh khi trần gian cảm phục trước sự hy sinh anh hùng tột bậc của con và đồng bạn. Những vất vả cực nhọc của con và đồng bạn con chung đúc lại đã có những thành quả rực rỡ cho các linh hồn, cho giáo hội và cho mọi dân tộc nữa. Điều ấy không ai có thể phủ nhận được nếu họ có thiện chí tìm chân lý và biết phục thiện. Đó là phần thưởng vinh dự riêng cho con và đồng bạn con đời này và chắc chắn trên trời. Các con còn được vinh hiển hết mức loài người có thể tưởng tượng. Con yêu, dù đau khổ thế nào đi nữa, con hãy cứ can đảm vững bước một cách anh dũng trên cánh đồng truyền giáo hay xông pha nơi trận chiến với Satan để cướp giật các linh hồn về cho Thiên Chúa. Cuộc đời gian khổ của con ngắn ngủi lắm so với hạnh phúc trường cửu gần Thiên Chúa. Con đừng nản lòng nghe con. Thiên Chúa và cả thiên đàng thấu suốt và thông cảm những đau khổ cực mệt của con. Thiên Chúa muốn con và các đồng bạn của con chiến đấu với quân dữ thay Ngài, còn Ngài không cần chiến đấu với chúng. Như thế làm cho chúng phải nhục nhã nhiều hơn. Nhiều khi gian nan cay đắng làm cho con khổ cực hết mức, hình như không còn thể chịu đựng nổi một giây một phút nào nữa. Đã thế con người tự nhiên của con luôn luôn kêu gào hưởng thỏa mãn trần gian, làm cho con chán nản, muốn lùi bước, muốn hàng phục quân thù để hưởng an nhàn khoái cảm. Con yêu, đừng nản chí nhé, con hãy can đảm lên, những sung sướng trần gian mau qua lắm, con hãy gan dạ, kiên trí, hy sinh sung sướng của con để mưu hạnh phúc bất diệt cho các linh hồn. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mà loài người ở trần gian đau khổ nhiều hơn là sung sướng. Chẳng lẽ con nỡ để cho người ta phải đau khổ đời này nhiều rồi, lại còn mất luôn hạnh phúc an vui ngày sau ư? Con ơi, con là vị cứu tinh kế nghiệp Chúa Kitô, con hãy can đảm xông pha tới những nơi nguy hiểm nhất để mang an ủi cho con người ở trần gian và mưu hạnh phúc bất diệt ở đời sau. Đó là một an ủi lớn lao cho loài người. Nếu người ta biết vai trò hòa bình của các con, người ta sẽ đón nhận các con như đón nhận một người cha, người anh, người chị quý yêu. Những gian nan của các con đã nhiều, thế nhưng đôi khi chính các con cũng nên gánh nặng cho nhau ở chỗ không biết thông cảm lẫn nhau, gây ngãn trở nhỏ to hay lớn lao cho nhau, cũng chỉ vì một mối lợi nhỏ nhen do lòng tự ái, tính hiếu thắng. Con hãy khôn ngoan để nhận ra đâu là do tình đoàn kết huynh đệ để thi hành, đâu là do lòng tự ái tự kiêu để khai trừ ra khỏi tâm lòng nghe con. Các con là bạn đồng hành trên cánh đồng truyền giáo. Các con hãy thương yêu nhau một cách chí thiết để nhờ đến sự thương yêu ấy người ta nhận biết Thiên Chúa là đấng đầy tình thương. Như thế sẽ mưu ích cho họ nhiều hơn. Con đừng bao giờ làm tổn thương tới thế giá một bạn đồng hành nào nhé. Nếu người bạn con hành động gì thay con, thì con được nghỉ ngơi, đừng tranh giành quyền lợi riêng tư nghe con. Có như thế, con và các bạn con sẽ thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp trên cánh đồng truyền giáo bao la, làm vinh danh Chúa, vinh danh giáo hội và cứu rỗi được nhiều linh hồn hơn. Con yêu, con hãy xin Chúa tha thứ cho con và cho các đồng bạn nào của con đã thiếu khôn ngoan theo tính tự ái tự kiêu hoặc vì dại dột nghe theo giác quan lừa dối, làm nhọ đời lý tưởng cao đẹp nhà truyền giáo của Chúa Kitô. Mẹ thừa lệnh Thiên Chúa trao ban cho các con tình yêu âu yếm đặc biệt của Ngài và cảm ơn các con đã tận tình yêu Chúa Giêsu trong các linh hồn. Riêng các con đã nản chí, bước đi một cách mệt nhọc, uể oải hay ngã xoài trên đường truyền giáo. Các con hãy nhanh nhẹn lấy lại sức siêu nhiên vững mạnh, để lại tiến lên một cách hăng hái, vui tươi, và tin tưởng rằng Thiên Chúa là Cha toàn năng nhân từ, luôn luôn nâng đỡ, an ủi và tha thứ các lỗi lầm yếu đuối của các con. Hãy trông cậy nhiều nhé, Mẹ ở gần nâng đỡ và ủi an các con luôn luôn. Các con hãy chiến đấu hăng say để giành phần thắng lợi cho các linh hồn. Mẹ chúc lành và âu yếm các con cách đặc biệt. Mẹ các con, Maria, Trinh Vương thương xót.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người môn đệ không phải là điều nhất thời chóng qua, nhưng cần được củng cố mỗi ngày thêm bền chặt hơn trong một giao ước. Đó là giao ước mới mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài, và truyền cho các môn đệ hãy cử hành hàng ngày để nhớ đến Ngài. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28 đã ghi lại giây phút nghiêm trọng đó, giây phút đóng dấu ấn cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và mỗi môn đệ. Cuộc gặp gỡ đã được bắt đầu từ giây phút Chúa mời gọi họ hãy theo ta. Tác giả phúc âm theo Thánh Matthew ghi lại như sau: đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Chính Chúa là người có sáng kiến trước, là kẻ khởi đầu. Chúa đi bước đầu hiến tặng tình yêu và mời gọi con người bước vào trong giao ước với Ngài. Khi mà con người không dám tưởng nghĩ tới, cũng không dám đòi hỏi trông chờ chi cả. Và giao ước mà Chúa hiến dâng cho con người để đóng dấu ấn cho cuộc gặp gỡ với Ngài là giao ước đặc biệt, giao ước được đóng ấn bằng chính máu Chúa. Đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Nghe những lời này, các tông đồ chắc chắn hiểu được điều Chúa muốn nói. Từ ngữ giao ước nhắc các ngài nhớ đến giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Israel trên núi Sinai, được ghi dấu bằng máu của các con vật. Giờ đây,
nghe Chúa nói đến giao ước mới bằng chính máu Ngài, các tông đồ hiểu rằng đã đến lúc thực hiện lời loan báo trong lịch sử cứu rỗi của dân tộc Israel mà các ông thường đọc trong sách tiên tri Jeremiah chương 31, câu 31 đến 35. Đây là sấm ngôn của Chúa. Tới ngày đó, ta sẽ thiết lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới. Không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông chúng, khi ta dùng quyền năng dẫn đưa chúng ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước mà chúng đã xé bỏ, mặc dù ta là Chúa của chúng. Đây là giao ước ta sẽ thiết lập với nhà Israel. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong lòng của chúng, và ghi sâu vào tâm khảm của chúng. Nơi sách Ezra, chương 11, câu 19 đến câu 20, lời Thiên Chúa được giải thích rõ ràng hơn như sau. Ta sẽ cho chúng một quả tim mới, và đặt vào tâm hồn chúng một tinh thần mới. Ta sẽ lấy đi khỏi chúng trái tim bằng đá, và cho chúng trái tim bằng thịt, để chúng bước theo huấn lệnh của ta và tuân giữ các lề luật của ta, và chúng sẽ là dân của ta, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Giao ước mới được loan báo đó đã được Chúa Giêsu thực hiện, và hiện tại hằng ngày được cử hành trong cộng đoàn của những môn đệ Chúa, để củng cố cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa và người môn đệ. Như vậy, hằng ngày, người tông đồ cần cử hành giao ước mới này, để cho tình yêu của mình đối với Chúa và đối với anh chị em được thêm bền chặt mãi mãi. Cuộc khủng hoảng ơn gọi và khủng hoảng sứ mạng mà người tông đồ gặp phải là hậu quả của cuộc khủng hoảng cử hành giao ước mới. Nói cách khác, khi người tông đồ hay cộng đoàn những tông đồ của Chúa tỏ ra lơ là không cử hành giao ước mới, không cử hành thánh lễ theo như mệnh lệnh của Chúa đã để lại, chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, thì lúc đó tình yêu của người môn đệ bị giảm sút và cơn khủng hoảng chắc chắn sẽ đến. Hằng ngày, người tông đồ của Chúa cử hành giao ước, nghĩa là cử hành thánh lễ, để củng cố tình yêu, để biến đổi cuộc đời mình theo tinh thần của giao ước, để trở thành một cuộc hiến dâng liên lỉ cùng với Chúa Giêsu. Cuộc đời của chứng nhân phải được đóng dấu ấn giao ước. Cuộc đời của người tông đồ Chúa phải là một thánh lễ. Không thực hiện được điều này là dấu chỉ chưa theo Chúa trọn vẹn. Lạy Chúa, xin thương biến đổi cuộc đời mỗi người chúng con thành của lễ dâng tiếng Chúa, để chúng con học biết sống như Chúa, trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.